Cho nên vì vậy mà chữ kinh á, nói cho đủ là khế kinh, chứ chữ kinh là chưa đủ. Chữ kinh là mình nói tắt, nói cho đủ là khế kinh. Mà khế kinh là gì? Thế nào là khế? Khế hợp chân lý, khế hợp căn cơ. Ví dụ mình hôm nay mình tụng kinh thì mình phải biết cái thời lượng để chúng ta chọn một bản kinh nào tụng và vừa trình. Chương trình đại lễ 11 giờ bắt đầu, hướng dẫn đại chúng lên tụng lấn qua tới 11 giờ rưỡi luôn. Hỏi sao vậy? Tụng không đủ, thiếu tội. Mình phải biết giờ giấc mình ngưng như thế nào để ta còn làm cái lễ khác. Cho nên Pháp Hòa, khi mà Pháp Hòa hiểu được, đại chúng hiểu được chữ viên âm rồi đó, mai mốt đại chúng đi đâu làm gì, tự nhắc nhở mình nội dung hình thức. Đi tới đám tang người ta mà ngồi cười như đám cưới vậy, rồi đi tới đám cưới ngồi toàn khóc. Thử ra hình thức nội dung dễ trật lắc ha. Rồi quý vị thấy không? Cho nên khi ở nhà mình nói đi chùa, tuyên bố đi chùa, phải ăn mặc sao, nội dung là đi chùa, và cái hình thức mình đi chùa sao. Trời Phật ơi, đi chùa mặc cái quần đùi, rồi đi vô thấy kỳ quá, cái mượn cái áo tràng mặc vô, trời còn không giống ai nữa. Ở trên thì nó tràng vậy mà ở dưới là lửng lửng trong trống. Cho nên mình phải tự biết chứ, đã nói đi chùa là hình thức mình làm, nội dung là đi chùa. Trường hợp, cái trường hợp du di người ta không biết, cái đó mình không nói. Nhưng mà bản thân của chúng ta ở đây mà nói, những người có đã có cái ý muốn đi tới chùa thì chúng ta tự động phải tìm ăn mặc nào để nó phù hợp với cái nội dung mà chúng ta đang đi tới là một ngôi chùa. Ông MC, mình nhờ ông lên nói hôm nay tôi nhờ anh lên làm MC cho đám cưới. Rồi ông lên ông nói dạ kính thưa hai họ, hôm nay đàn trai và đàn gái đồng ý kết hợp lương duyên, chúng tôi đại diện cho mọi người chia buồn với gia đình. Chết rồi. Tôi nữa là hình thức ổng đứng lên ổng làm MC cho đám cưới, nói hồi đi cái quớt. Thật thử ra mình giữ cái chức vụ MC, ngay cả công MC cũng lên đó. Ổng làm MC mời giảng sư lên giảng. Ổng lên nói kính thưa đại chúng, hôm nay thầy giảng sư sẽ giảng về hai chữ vô thường. Dạ thưa đại chúng, vô là gì? Vô là không, thường là còn. Vô thường nghĩa là vô thường, nghĩa là không có gì thường. Vạn vật sơn hà vũ trụ, ông nói, ông giới thiệu giảng sư không, ông giảng hết nửa tiếng. Tới phiên giảng sư hơn, nói kính thưa đại chúng, hôm nay tôi sẽ giảng đề tài vô thường. Vô là gì? Vô là không. Thường là gì? Thường là thường còn. Không có gì thường còn, cho nên hôm nay tôi cũng không có gì để nói. Tại sao không có gì để nói? Bởi vậy ông kia nói hết rồi. Ông kia nói hết rồi. Quý vị rõ được cái chỗ mà nói không? Cho nên khi mà mình nắm được cái đó rồi, mình nắm được cái yếu tố mà chúng ta sống, mà chúng ta tu rồi, thì chúng ta thấy đạo Phật nằm ngay trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày mỗi phút. Mỗi ngày mỗi phút. Giờ Pháp Hòa cứ la mấy vị, nhiều khi mình nói la cũng không đúng, nhắc thôi. Mình đến một cái độ chỗ đó, có nam có nữ, thì mình biết rằng đi ra đi vô có người nữ thì mình phải ăn mặc sao cho nó đúng. Và chỗ đó có người nam thì người nữ mình phải ăn mặc sao cho nó phù hợp. Bởi vì mình biết cái chỗ đó là một cái chỗ đó sinh hoạt có nam có nữ, nội dung nó là vậy, cái nội dung nó là vậy đó. Thì chúng ta tự phải hình thức mình như thế nào để nó không có quá đáng vậy thôi. Đại chúng hiểu được ha. Thì mai mốt từ trong cuộc sống đời cũng như sống đạo của chúng ta, hai chữ viên âm lúc nào cũng đi với mình, hình thức và nội dung. Vậy được chưa? Rồi. Hết giờ rồi. Bây giờ mình trả lời câu hỏi.
gì cho lời hỏi.
Trong này có mấy câu này. Bạch thầy, tu tịnh độ có cần biết thêm thiền để bổ sung cho phép tu tịnh độ không? Câu này hay đó. Này là giảng buổi đó. Dân nhiều chuyện. Thưa đại chúng, trước hết mình nói tu tịnh độ là quý vị hiểu là cái hình thức niệm Phật chứ gì. Niệm Phật. Bây giờ niệm Phật có mấy cách. Nếu như mà mình cầm chuỗi, mình lần chuỗi mình niệm Phật á, cái đó gọi là sổ châu niệm Phật, lần chuỗi niệm Phật. Nếu mà mình bị đau chân không ngồi lâu được, mình bước từng bước chân mình niệm Phật, gọi là kinh hành niệm Phật. Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải, hoặc là bỏ bớt hai chữ Nam Mô, lấy bốn chữ cuối A Di chân trái, Đà Phật chân phải, cái đó là kinh hành niệm Phật. Cầm sâu chuỗi lần để niệm gọi là sổ châu niệm Phật. Bây giờ mình không lần chuỗi, cũng không kinh hành, mình ngồi mình giữ im lặng, mình theo dõi hơi thở của mình. Hơi thở vào thì mình A Di, hơi thở ra Đà Phật. Cái đó gọi là gì? Sổ tức niệm Phật hay là tùy tức niệm Phật. Chữ tức này là hơi thở. Mà trong khi quý vị quán hơi thở niệm Phật, tức là mình thiền rồi đó. Nhưng mà thiền niệm Phật, quý vị hiểu và nói không? Niệm Phật có rất nhiều cách, chứ không phải chỉ là lần chuỗi. Bây giờ có một ví dụ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lớn lên để cho âm thanh đó nó giúp cho mình tịnh cái tâm và người nghe cũng phát tâm. Cái đó gọi là cao thanh niệm Phật. Cao thanh tức là âm thanh nó phát cao, nó phát lớn lên, cao thanh niệm Phật. Còn cái trường hợp mà chúng ta vậy nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi là trì danh niệm Phật. Cho nên niệm Phật có nhiều cách. Cách nào mà phù hợp với mình. Ví dụ như hôm nay mình bệnh cảm quá, không niệm gì được nữa, quý vị nằm trên giường, quý vị thở đi. Thở niệm Phật, theo dõi hơi thở mình. Thở vô A Di, thở ra Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhất là quý vị đi thăm bệnh, mấy người bệnh mà người ta đang trong cái thời phút mà nguy kịch, cái hơi thở người ta nó nhanh hay là nó chậm tùy theo cái sức khỏe. Quý vị niệm trong hơi thở, thí dụ như ta hít vô, thí dụ cái người đó đang trong cái cơn hơi thở yếu đó, lâu lâu hất lên, thì khi họ hất lên cái mình đó A Di Đà Phật, rất chậm nhưng mà niệm trong hơi thở. Để vì khi đó sức khỏe họ tới đó thôi, thì niệm Phật tới đó thôi. Còn họ đang vậy mà mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi chết, tôi chết. Mình cứ niệm theo mà, niệm cho cái hơi thở. Cho nên hộ niệm là gì? Hộ là mình hộ trì, mình duy trì, bảo hộ cái chánh niệm của người sắp chết. Thì mình phải tới đó, mình tùy sức khỏe ta mình hộ niệm chứ. Như nãy quý vị tới đây, quý vị cũng hộ niệm muốn qua đó. Tùy sức khỏe thầy, nói được nhiêu nói. Hộ niệm đó, tức là thầy khỏe thầy nói hai thời thì thầy nói. Thì em sẽ nói dạ chiều nay em nghỉ. Hộ niệm có nghĩa là mình tùy, mình biết cái sức người ta như thế nào chúng ta hộ niệm. Người ta đang khổ, cái chỗ là người ta bị gia đình đổ vỡ, thì mình phải tới mình nói cái gì nó liên hệ. Người ta đang khổ chuyện gia đình mà đem chuyện hút thuốc ra nói sao nó hợp. Cái người ta khổ cái nào mình nói cái đó mới gọi là hộ niệm. Cho nên người sắp mất, cái sức khỏe người ta cỡ nào thì mình niệm cỡ đó cho nó phù hợp sức khỏe ta, mà ta niệm theo mình được. Còn mình niệm chị niệm thôi em nghe, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó ôi sắp chết. Niệm theo ông, tôi chết lẹ.
Niệm đúng như số người ta mới gọi là hộ niệm chứ.
Ví dụ như ta bệnh, ta không ăn được thì mình mới nấu cháo cho người ta ăn. Bị sức khỏe, ta không ăn thì mình nấu cháo. Ô chị bệnh hả, để em xào cơm cho chị ăn. Ăn không được. Hỏi tôi giúp cho chị đó rồi á, tôi nấu cho chị bữa nào cũng ăn hết á. Mà người ta đau cổ thì chiên chả giò. Người ta cảm ta ăn được thì xào cơm. Thì hình thức thì có, mà nội dung không có. Thì sao gọi là viên âm? Rồi bây giờ quý vị thấy hai chữ viên âm nó bàn bạc trong cuộc sống. Rồi quý vị thấy đạo Phật nó đại tràn ngập trong cuộc sống chứ nó có ở đâu đâu. Mình tu vậy, mình học Phật vậy, rồi mình thấy đạo Phật hay vô cùng mà nó ở khắp cùng. Đi vô chùa, thầy chùa không tặng lượt. Thầy con đi shopping, con đăng ký được cái thẻ tín dụng đó, cho con cái máy sấy. Dạ con không xài cúng thầy. Mô Phật. Thầy quý vị thấy không? Hình thức thì có, mà nội dung đúng đâu. Hiểu được cái chỗ đó thì cuộc sống của mình nội dung hình thức đầy đủ. Mà hãy làm được cho tới ai cái gì nội dung đầy đủ thì là viên. Cho mình tùy sức khỏe mình tu, tùy hoàn cảnh mình tu. Trời đất ơi, hình thức thì mệt muốn chết mà cứ tiếng nội dung Nam Mô Di Phật, ngồi gục lên gục xuống. Con thấy con khổ không? Con tu theo Phật á, con tu con khổ hạnh, Phật rước con về trở sớm. Mà nếu mà Phật nói rồi chuẩn bị nó dạ không con hết rồi. Có không bài cụ bảo quyền trước Phật bất khánh vậy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật gia hộ cho con, đau một giây chết một giờ. Chú Tiểu đứng ở sau á, chú Tiểu đó chú nghe được chú đứng sao chú nói, được rồi chuẩn bị đi. Bà mới giới trực, bà nói thôi con quên, con chưa làm xong một việc. Thiền định là gì? Thiền là mình có chánh niệm để mình chọn cho mình một cái cách tu. Tu tịnh, tu mật, tu gì cũng không sao hết. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải biết sức khỏe, hoàn cảnh của chúng ta tu. Hệ đau chân, mỏi chân, kinh hành niệm Phật. Tâm tán loạn, lần chuỗi niệm Phật. Muốn nhẹ nhàng, ví dụ như lên máy bay, ngồi chung với lại những người Tây sát bên, thì cũng không có thể rù rì tụng chú được, hay là trì chú đại bi gì được. Thì mình trong cái âm thầm mình tụng, tức là mình biết mình ở đâu để chúng ta hành trì. Quý vị rõ được chỗ này ha. Vậy thì quý vị vẫn có thể ứng dụng phép tu thiền. Phép tu thiền, mà thiền không phải để dành cho những người tu thiền. Thiền là chúng ta có khả năng dừng mọi sự lăng xăng và rõ ràng cuộc sống của chúng ta như thế nào để chúng ta ứng dụng cho đúng. Câu hỏi kế: thầy cho con hỏi, thầy giải thích cho con hiểu. Một, nguyện nguồn linh thường trong sáng. Hai, nguyện tạng thức bớt lăng xăng. Trong này để năng xăng là mình hiểu là lăng xăng á.
Ta bào với xa hạ.
Đây là 12 lời nguyện mà do vua Trần Thái Tông viết ra ở trong cái quyển gọi là Lục Thời Sám Pháp Khoa Nghi. Khi vua Trần Thái Tông muốn đi xuất gia nhưng mà ngài bị cản trở không xuất gia được. Vì lúc đó ngài trốn triều đình, ngài lên tận trên núi Yên Tử. Thì lúc đó vị thiền sư trên đó mới hỏi rằng: bệ hạ đến đây để tìm cái gì, muốn làm gì? Nói trẫm muốn làm Phật. Thì tổ mới trả lời rằng: Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm. Bệ hạ còn bận việc nước, cho nên bệ hạ cần phải lui về để lo việc nước. Lúc đó thì ông Trần Thủ Độ cũng làm nhiều cái sức ép, cho nên cuối cùng ngài cũng phải lui về triều đình để mà vừa làm một vị hoàng thượng nhưng mà cũng vừa tu. Thì ngài mới viết ra một cái quyển sám hối cho bản thân ngài. Ngài chia ra mỗi một ngày sám hối 6 lần, mỗi một lần là sám hối một căn. Con người của chúng ta, tội hay phước, nó quân tập cũng từ 6 cửa: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 căn này, nếu mỗi ngày chúng ta có chánh niệm tu thiền, như Pháp Hòa nói đó, thiền là có chánh niệm đó, thì chúng ta luôn luôn sẽ sử dụng mắt, tai, mũi, miệng này để tạo phước. Ví dụ mình có miệng, thay vì mình nói bậy, bây giờ mình niệm Phật nói lành. Thay vì mình ngửi rồi mình chê khen, bây giờ ngửi biết mà không có khởi tâm chê khen. Tạo cái phước bằng 6 căn. Nhưng nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta cũng có thể tạo tội, tạo nghiệp qua 6 căn của mình. Cho nên ngài Trần Thái Tông sám hối mỗi ngày 6 lần, mỗi lần một căn. Thí dụ sáng sớm là sám hối nhãn căn, rồi xế xế ngày sám hối nhĩ căn. Cứ như thế mà một ngày sám hối đủ 6 lần. Mỗi lần sám hối xong thì vua đọc ra 12 lời nguyện. Thì trong này hỏi hai câu đầu là hai cái nguyện đầu. Nguồn linh là gì? Nguồn linh ở đây ý ngài muốn nói là chân tâm, trí tuệ, Phật tánh của mình. Con nguyện cho Phật tánh của con mỗi ngày thường trong lành. Hay nói cách khác là cho tâm của con luôn luôn được tĩnh lặng. Và tạng thức của con, tạng thức là gì? Tạng thức là cái kho chứa. Con người mình nó có 8 cái thức. Con mắt nó cũng có cái chứa của con mắt, cái nhận biết của con mắt. Lỗ tai nó cũng có nhận biết của lỗ tai. Ví dụ quý vị đi ngang, người ta hát, mở nhạc, quý vị đi ngang, quý vị nghe, lỗ tai nghe tiếng, âm thanh, thì ý thức nhận liền: ô, bài này của Chế Linh, ô, bài này của Trường Vũ. Tức là mình nghe, lỗ tai là căn, tiếng bên ngoài là âm thanh, hợp với cái nhận thức của mình. Ba cái này nó phối hợp với nhau. Thì nếu mà mình nói cái bài này Chế Linh hát hay nhất, ông này hát không hay, cái phần về cái khen chê. Cho nên mỗi ngày con người chúng ta cứ bị cái đó, ngửi nói, nếm nói, xúc chạm nói, nhìn nói, cho nên rồi lăn xăng cả ngày. Bởi vì cái chứa trong này là cái hạt giống, cái kho chứa mà hãy thấy gì cái nó móc ra, thấy gì nó móc ra. Cho nên trong này mới nói nguyện nguồn linh thường trong lặng, hai nguyện tạng thức bớt bớt lăng xăng. Bởi vì chúng ta có cái chứa nhóm trong này. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha, để rồi mình biết là trong người của mình nó còn lăng xăng không. Quý vị đang ngồi đây hướng về đây, nhưng mà chỉ cần bên cạnh mình một người nào rụt rịch một cái gì thôi là bao nhiêu cặp mắt hướng vậy đó. Một cái đơn giản như nãy lấy có mấy chai nước thôi, có mấy chai nước truyền ra thôi mà bao nhiêu cặp mắt phải hướng về đó, coi chuyện gì xảy ra, ai đang bán nước. Một cái ví dụ vậy thôi thì mình mới thấy thế nào là lăng xăng và thế nào nhà Phật gọi là phan duyên. Phan duyên là vậy, bất cứ một cái gì nó xảy ra là tâm mình phóng ra liền, tâm mình phóng ra liền. Cho nên á, mục đích của chúng ta tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật không ngoài cái chuyện làm cho nguồn linh mình trong sáng, làm cho tạng thức bớt lăng xăng. Mình có cái tập khí lăng xăng, ở nhà mình không ai hối, cũng chạy chạy gần gần làm việc, cái nhanh nhẩu của mình nó quen rồi, bình thường đi không được, phải chạy, phải gấp. Ở gấp để làm gì? Cũng để vô đó thôi. Thành thử ra mình tu á, là mình làm sao mình sống, mình có cái khả năng sống chậm lại. Lúc nào cần nhanh mình sẽ nhanh, nhưng mà lúc nào không cần nhanh sống chậm. Chứ tu thiền hay là tu theo Phật, đừng có dính mắc theo chữ nghĩa. Phật nói chậm, trễ máy bay rồi không dám chạy, nói sao vậy, không được, Phật dạy phải đi từ từ. tới đó xong dạ trễ máy bay, dạ không sao, tôi từ từ móc túi trả giá cát. Nếu trễ máy bay chừng đó mình phải chạy, mà chạy trong thiền, nghĩa là có chánh niệm biết lý do nào mình phải chạy, mình phải nhanh. Cho nên đạo Phật không phải cứng nhắc như chúng ta nghĩ, mà đạo Phật là một cái đạo lý để sống, mà tùy theo mọi thời mọi hoàn cảnh. Đức Phật trước khi mất, trước khi niết bàn, Ngài nói như thế này: nếu những giới luật nào tôi không có chế, mà sau này quốc độ quý vị đang sống, mà những pháp luật đó nó hữu hiệu mà mọi người tuân hành, các vị cũng phải tuân hành. Thí dụ như thời xưa thời Phật không có vấn đề xe hơi, cho nên Phật đâu có chế là không được lái xe hơn cây số. Thì bây giờ nếu mà mình ở trong cái xã hội mà vấn đề lái xe và luật lệ lái xe phải thi hành, mọi người thi hành thì chúng ta cũng phải thi hành. Chúng ta không thể nói tôi là người đạo Phật, đạo Phật không nói điều này cho nên tôi không theo. Như vậy không phải là người đạo Phật. Người đạo Phật có khả năng sống ứng hợp với mọi hoàn cảnh của thời đại. Mà Đức Phật nói rõ mà, phải không? Điều nào tôi đã chế, mà trong tương lai xã hội đó nó không còn phù hợp, thì quý vị nhẹ nhàng coi như là cái điều đó mình biết mà không bị gì. Ví dụ như thời bây giờ đâu có uống nước dọc đường nữa đâu, mà mình đi đâu cũng xách cái đồ vật nước theo, cái đải lọc nước. Hồi xưa mình đi suối, đi rừng, đi tới đâu vì có những con lăng quăng ở trong nước, chúng ta phải lấy cái đải lọc nước ra, múc nước, lọc cái đó rồi mới uống. Bây giờ người ta đưa nguyên chai nước suối, dạ móc cái con xong lấy cái đải lọc nước ra. Tôi hỏi thầy làm gì? Tôi đang giữ giới. Tôi đang dùng cái đải lọc nước, nó không đúng, nó không phù hợp. Thế nên mình hiểu được như vậy là quý vị hiểu đạo Phật, ứng dụng đạo Phật một cách linh động. Người ta đi đường, ta băng qua lộ, xe nó tông, mình đứng mình thấy không được, thầy không được tới gần đâu con, tại thầy giữ giới. Nhưng mà nếu mà mình giữ giới mà thấy người ta chết bên đường mà mình không có cứu người ta, thì làm sao gọi là giữ giới? Giới là để bảo hộ cái đạo đức của mình. Mà đạo đức ở đâu mà thấy người ta sắp chết mà đứng mà giữ giới? Quý vị nhớ câu chuyện mà ông thầy ẩm cô gái qua dòng suối, ông thấy cô gái té dòng suối, ông tới ông sóc cổ lên, bưng qua tên kia cô để xuống. Mà cái ông thứ hai không ẩm, vậy mà buồn phiền đi tới góc kia: sư huynh, tôi hoàn toàn thất vọng về sư huynh, hôm nay sư huynh phạm giới trầm trọng. Ông hỏi vụ gì, tại sao sư huynh dám ẩm một cô gái? Ông sư huynh nói: trời ơi sư đệ, tôi đã để cô đó xuống rồi mà sao sư đệ còn ẩm cô tới đây? Sư đệ không có ẩm bằng hình thức, nhưng mà sư đệ ẩm trong tâm thức của sư đệ, cái đó nó còn nguy hơn. Giống như ông thầy mà không nhìn cô gái lái đò bằng hình thức mà nhìn nhắm mắt lại, cổ phạt ông 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô mà tôi phạt cô. Dạ con biết thầy không nhìn thẳng con, thầy không nhìn con xuyên qua nước, thầy nhắm mắt lại mà thầy tưởng tượng tới con. Nguy hiểm quá. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên á, tất cả mọi cái hình tướng tu hành của mình nó chỉ nhằm một mục đích, làm sao cho nguồn tâm của mình tỉnh. Bởi vì cái nguồn linh đó, có nghĩa là linh là gì, là linh động, là sáng rước đó. Cái linh lợi đó, linh lợi đó, sáng suốt đó. Mà cái đó là cái nguồn cội của người tốt. Mình có cái đó nhưng mình không phát triển. Ví dụ có nhiều người ta thông minh nhưng mà ta đâu có phát triển những cái gì để giúp cho xã hội, cho nhân quần. Ta lại chế bom nguyên tử, người ta chế ra những cái gì đó để khủng bố người khác. Cái người mà chế ra được những cái loại mà khủng bố đó, họ thông minh không? Họ trí tuệ không? Trí tuệ lắm. Nhưng rồi họ không có được cái dòng kim cô chồng lên cái đầu họ như là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho cái trí sáng sủa lắm, nhưng thiếu không có tu, không có đạo, không có đức, thì con khỉ này nó dọc trời phấy nước. Cho nên Đức Quan Âm phải đưa cái dòng kim cô chồng lên đó. Mà cái dòng đó là gì? Đó là sự giới luật, sự tu hành. Con người thông minh mà không tu là nguy hiểm lắm, phải không? Cho nên chúng ta để hai cái đèn trên bàn Phật, Phật có nguồn linh đó, con cũng có nguồn linh đó, mình mới để hai cây đèn. Vậy thì cái câu này, xin cho con, nguyện cho con, cái nguồn tâm sáng suốt của con luôn soi sáng rạc rào, và cho con đủ khả năng. Vì cái này nó soi sáng rồi thì con có đủ khả năng làm cho những cái ý, cái tàn thức của con mà bao nhiêu cái hạt giống lăn xăng nó lắng xuống. Quý vị hiểu được câu này rồi ha. Người học Phật nghĩ gì về thảm họa môi sinh ở Việt Nam? Phải chăng đó là do cộng nghiệp? Trước hết ta phải nói cho rõ cái chữ cộng nghiệp. Tất cả những gì chúng ta đang hưởng chung thì gọi là cộng nghiệp. Nhưng mà trong cái cộng nghiệp nó cũng có cái cộng phước. Ví dụ như hôm nay có người mang tới cho mình một cái bánh, tất cả mọi người ngồi đây đều được hưởng cái bánh đó hết thì gọi là cộng phước. Nhưng nếu mà lỡ ai làm một cái gì không có hay, chúng ta bị cái gì đó thì chúng ta gọi là cộng nghiệp. Bên cạnh cái cộng nghiệp nó có cái biệt nghiệp. Như vậy thì trước khi cộng nghiệp thì mỗi con người chúng ta đều có cái biệt nghiệp của mình. Nhưng bởi vì chúng ta sống bằng cái biệt nghiệp của mình ở trong một môi trường chung, cho nên rồi chúng ta cùng bớt đi cái phần cộng nghiệp chung của tất cả. Cho nên ở trong chùa, nếu quý vị nào đến chùa sinh hoạt, có những cái ly giấy mình xài đó, nếu mình ở chùa nguyên ngày nên ghi tên mình vào cái ly đó để mình sử dụng suốt ngày hôm đó, chứ đừng nên rút một cái uống rồi chúng ta bỏ, lát khát nước lại uống ly khác. Một ngày mình ở đó mình sử dụng chừng 10 cái ly, mà 100 người thì 1000 cái, mà 200 người thì bao nhiêu ngàn cái. Thành thử ra chính chúng ta không phải là chúng ta không sử dụng, nhưng chúng ta hãy nên dùng cái gì trong cái nhu cầu của mình, và chúng ta tự biết thời lượng mình phải dùng nó bao lâu để chúng ta không có phí phạm nó. Ví dụ như mình xài nước, đánh răng đừng xả nước. Vô đánh răng, đứng đánh răng 5 phút, xả nước 5 phút. Nó có 5 phút ăn thua gì. Nhưng mà 100 người như mình thì bao nhiêu nước, 1000 người như mình thì bao nhiêu nước. Cho nên có những cái thiền viện, tu viện của người Mỹ họ để câu này nè: khi mà mình đi tiểu á, nước mà nó chỉ là màu vàng thôi đấy. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Tức là nếu nó hơi vàng vàng, cứ để nó tan. Nếu mà nó đậm, nó dơ rồi thì mới nhấn nước. Không phải là người ta biểu mình ở dơ, nhưng vì ở cái nơi đó quá thiếu nước. Có những nơi tu viện ở trên núi không đủ nước xài, thì chúng ta phải lượng. Hồi nhỏ Pháp Hòa ở chùa không ai dạy Pháp Hòa đâu, nhưng mà tự Pháp Hòa thấy trời ơi, thầy trụ trì cực quá, lo tiền điện tiền nước đủ thứ. Tự Pháp Hòa kiểm phúc lấy mình, sáng là mình chỉ cho mình đủ quyền xài một cái ly nước như thế này rửa mặt, tắm là một xô nước thôi. Tức là mình tự mình ý thức mình ở trong chùa, cái sự chi dùng của chùa rất lớn. Thì chúng ta nói như vậy không phải bắt mình phải keo kiết gì, nhưng mà tự động mỗi người xài trong khả năng cần xài, không cần đừng phí. Giống như mình nấu ăn, mình nấu ăn cũng vậy. Ở chùa thì mình đâu có biết lượng người, phải không? Thì phải nấu nhiều thôi, nhưng mà khi mình nấu ra dư thì mỗi người chịu khó chia ra, hoặc là mình như thế nào đó để mình không có phí. Quần áo mình giặt đủ một cái cối thì mình giặt, có 2-3 cái mình bỏ vô thì nó hao nước. Một cái lần mình xài nước như vậy nó xài là bao nhiêu gallon nước cho một cái cối máy giặt đó. Thì quý vị thấy mình cứ mỗi người biệt nghiệp, cứ sống theo cái cá nhân của mình vậy, thì cuối cùng chúng ta tạo ra một cái cộng nghiệp rất lớn. Và không phải chỉ riêng Việt Nam mà hầu như tất cả các nước bây giờ ở đâu cũng là tiêu thụ quá nhiều, và nhiều người tiêu thụ phung phí, thì từ đó nó tạo ra một cái môi trường ô nhiễm trong sự sống. Cho nên quả đất này mỗi ngày nó mỗi nóng hơn, và có ngày nó nổ tung, thí dụ vậy, cũng là do con người mình chứ không do thánh thần nào làm điều đó cả. Thôi thì buổi chiều hôm nay à, chúng ta sinh hoạt đúng như là cái giờ giấc chúng ta đã quy định. Thì Pháp Hòa đã sinh hoạt với đại chúng gần 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ. Thì cũng cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội đến đây thăm quý vị và cùng sinh hoạt một bữa Phật Pháp với nhau. Mong đại chúng có nhiều niềm vui trong sự tu hành của mình. Cảm ơn quý vị. Thôi bây giờ chúng ta mời quý vị nha.
Chúng sanh vô biên thể.